duy tâm nữa. Tịnh độ hoa nghiêm nó còn liễu nghĩa, nó còn cứu cánh hơn là tính không với lại duy thức. Đó, mình tùy theo mỗi một cái mà mình tìm hiểu ý nghĩa. Thế bây giờ nếu mình theo tịnh độ, mình niệm Phật A Di Đà cầu vãng sinh về thế giới của Đức Phật, thế giới giác ngộ, mình không có mong sinh ra chỉ để một mình giác ngộ, chỉ để cái tôi của mình nó giác ngộ, mà mình mong sinh ra, mình mong là kiếp này gieo nhân duyên để kiếp sau sinh ra trong một thế giới giác ngộ, với chính cái thân giác ngộ, với chính những hữu tình giống như mình giác ngộ đó, thì mình cầu sinh một cách viên mãn như vậy là sinh về tịnh độ. Thì như vậy tịnh độ là một cái ý nghĩa viên giác, viên mãn. Ví dụ kinh Viên Giác là nói lên cái sự giác ngộ của Đức Phật cách viên mãn, bởi vì trong cái giác ngộ là Bồ Đề, nó phân ra nhiều loại Bồ Đề. Bồ Đề của A-La-Hán, Bồ Đề của Bích Chi Phật và Bồ Đề của Đức Phật. Tức là một vị Phật đúng nghĩa là Phật độ chúng sinh á. Thành ra, thí dụ khi mà kinh Viên Giác, tức là kinh nói về cái đó, nó cũng liễu nghĩa. Nhưng mà nó chỉ nói về ý nghĩa. Còn cái kinh mà tịnh độ là nó nói về, không phải nói về ý nghĩa mà nó nói về cái sự kiện. Cũng như bây giờ mình, thí dụ mình trở lại với thế gian này, mình về Việt Nam, mình diễn tả cảnh giới ở bên các xứ Âu Mỹ, mình nói theo ý nghĩa, mình bảo kỷ luật, trật tự, sạch sẽ, mình nói theo ý nghĩa vậy thôi, tức là theo đúng luật. Chạy ngoài đường ai đi bên phải đúng mức nào đi mức đó này nọ gì gì, tức là mình nói theo luật. Còn khi mà mình, tức là mình nói về ý nghĩa nó thôi. Nói tóm lại là cho một cái nghĩa nào đó để so sánh với cái nghĩa bên Việt Nam, cuối cùng hết là sướng, nghĩa vậy. Đó là nó thoát khỏi những cái khổ. Nhưng khi mà mình muốn nói về cái sự thật, về cái sự của nó, thì ví dụ mình bảo là đường bên đó, bây giờ tôi diễn tả theo bên Canada đi, thì thí dụ quý vị mà đến Ottawa chẳng hạn, bãi cỏ nó rất đẹp, cỏ bên đó nó đẹp hơn cả bên Pháp này, xấu lắm cỏ mà so bên đó, cỏ nó xanh mướt như vậy, cây cối, cây nó tự nhiên, nó không có kiểu mà xây mà cắt kiết thì nó thành hàng như là bên Pháp, nó để mọc tự nhiên, nó không có cắt, nó chỉ có làm cho thành nhiều nhánh nhưng mà nó xây tự nhiên. Và quý vị sẽ nhìn nhé, trong cái mùa hè của nó mà trên cái thảm cỏ của nó, mình phải nói chữ thảm cỏ nó chạy dài như vậy á, không có một cái lá cây. Thế là lá cây rụng như thế nào mình biết, nhưng mà không bao giờ mình thấy có một cái lá cây. Và cỏ nó đều vậy, nó xanh mướt như vậy. Và trên cái đường xe chạy á, mình không cảm tưởng nó như là mình chạy trên cái đường nhựa, tức là cái đường để xe chạy, mà mình cảm như là cái đường để người ta đi bộ du ngoạn. Tức là nó sạch sẽ như vậy, nó ngăn nắp, nó trật tự, nó này nọ vậy, chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó mình diễn tả cái sự ra, mình phải diễn tả như thế, mình phải nói từ cái cỏ, cái cây, ngọn lá, cái gì gì, do đâu mà nó được như vậy, do người ta có tổ chức, do người ta có tinh thần kỷ luật trật tự, do người ta biết cái hiểu cái nghĩa của cây, của cỏ, người ta biết giữ gìn, nó có ích như thế nào, nó ra làm sao. Tức là do cái trí khôn của con người mà nó tạo ra cái cảnh giới như vậy. Thì ra một khi mà mình muốn nói về sự của giác ngộ á, mình nói theo nghĩa, mình có thể nói kinh Viên Giác này nọ gì, nói theo nghĩa. Nhưng khi mình muốn nói về cái sự của cái giác ngộ đó, mình phải nói về tịnh độ. Và tất cả những cảnh giới trên tịnh độ nó là cái kết quả của trí huệ, của công đức, trí huệ và công đức từ bi mà nó ra như vậy. Lúc đó là lúc mình diễn tả về sự. Thành khi mà mình nói về sự như vậy nó mới viên mãn. Tại vì bây giờ mình về mình nói một ý nghĩa thì để cho một cái người Việt Nam ta dễ hiểu. Nhưng mà khi nào mà muốn cho người đó mà hiểu rõ nhất là mình dẫn người đó qua tận nơi mà đó nhìn đi. Thì người đó sẽ không cần phải giải thích gì nữa hết. Cũng như giờ một người ta không biết con sư tử là gì. Mình bảo cái con này á, nó có bốn chân. Thì người ta nhìn cái bàn, nó bảo chắc nó giống cái bàn. Mình khó giải thích cho người ta lắm. Mình mà nó mạnh khỏe, mình theo ý nghĩa nó mạnh lắm. Thì gặp cái người mà yếu đuối thì một cái người khác người ta cũng thấy là mạnh rồi, Người ta bảo có phải mạnh giống cái ông A đó không? Bảo không, ông A còn yếu xìu à. Thế này nó mạnh lắm. Và nó mà la lên, nó, tức là nó gầm lên một tiếng là nó, cái là tiếng nó vang xa. Người ta bảo có giống tiếng trống không? Đó. Thì khó lắm. Mà bây giờ mình có thể nói mọi ý nghĩa gì. Sư tử nó là loài vua chúa của mọi loài, cái gì gì gì. Thì người đó có thể tạm thời hiểu nghĩa là sư tử mạnh, khỏe, trên hết. Hiểu đại khái nghĩa vậy. Rồi nhiều khi người ta bảo chắc sư tử là ông thần. Nhưng mà bây giờ nếu mình dẫn người đó đến trước sư tử, để cho sư tử nó rượt chạy một vòng, người đó biết sư tử là gì. Khỏi cần giải thích gì hết. Thành ra khi nào mà mình muốn cái người đó thật sự hiểu, thì phải cho người đó vào sự. Mà khi vào sự rồi không cần suy nghĩ, không cần giải thích ý nghĩa nữa. Thế khi mình vãng sinh vào cực lạc thế giới, vãng sinh vào cái thế giới của giác ngộ, mình sẽ giác ngộ, mình không cần giải thích nữa, không cần dùng đến chữ nghĩa nữa. Thành ra đó là cái ý nghĩa cứu độ một cách viên mãn nhất, đúng nghĩa nhất. Nó viên mãn từ con người, từ cá nhân mỗi người, từ cảnh giới, từ bên ngoài, từ sự liên hệ giữa mọi người. Nó đều là giác ngộ. Cho nên cái ý nghĩa mà viên giác chính là tịnh độ. Đó là ý nghĩa cứu cánh, liễu nghĩa của tịnh độ Đại Thừa Phật Giáo. Thì như vậy là nếu bây giờ mình theo tịnh độ thì mình biết rằng là liễu nghĩa có nghĩa là như thế. Và khi nào mình nghe kinh, mình theo tịnh độ rồi, thì mình sẽ biết những kinh nào liễu nghĩa. Thì biết ngay kinh Đại Thừa là liễu nghĩa. Nhưng mà trong Đại Thừa nhé, cũng có rất nhiều kinh mà chuyển biến từ bên Tiểu Thừa sang bên Đại Thừa. Cho nên nó nói thẳng ra là tính không, với lại duy thức, duy tâm, với lại Niết Bàn, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm và các kinh về cảnh giới Phật là kinh liễu nghĩa của người tu tịnh độ. Tại sao tính không, duy tâm cũng là liễu nghĩa? Bởi vì tính không với duy tâm là để cho mình hiểu ra được cái cảnh giới giác ngộ của chư Phật theo Đại Thừa. Tức là trước khi mà mình muốn đạt đến cái chỗ hiểu biết đó, hay là một cái trí huệ giác ngộ như vậy, mình phải trải qua tính không với lại duy tâm. Thì giờ đây mình chưa có học sâu về đó nhiều, mình chưa có cơ duyên, căn duyên để đi sâu về đó nhiều, cho nên tôi chỉ nói qua như thế thôi. Và kết luận lại, nó chính là cái căn bản để cho mình phát triển cái trí huệ giác ngộ. Cho nên nó là liễu nghĩa, nó là bước đầu của liễu nghĩa kinh. Nhưng mà nếu mà trong cái liễu nghĩa của mình tu tịnh độ mà phân ra, thì bao giờ nói đến cái sự, tức là nói đến cảnh giới chư Phật, đó là liễu nghĩa nhất. Rồi cái Hoa Nghiêm nó còn nói là cõi này cõi kia nó nhập vào nhau, tương nhập vào nhau, tương dung với nhau. Tức là mình ở trong tịnh độ ở trong mình, tương dung tương nhập với nhau. Nhưng mà cái nào cái đó nó vẫn là cái đó. Thì tất cả những cái ý nghĩa đó nó là liễu nghĩa. Liễu nghĩa đến cái mức bất tận. Tại vì lúc đó nói nó không tận nữa, nó không dừng được ở chỗ nào nữa. Một, tất cả là một, chẳng hạn như vậy. Thì đến đó mình không nói nữa, bây giờ mình nói đến về đến tịnh độ thôi. Thì tịnh độ vậy là liễu nghĩa. Do đó vậy thì bây giờ khi mình khi mà mình theo đạo thì mình phải theo pháp, tức là theo cái ý nghĩa chân chính, chứ đừng theo người. Theo người đến ngày nào người làm mình thất vọng thì mình sẽ đau khổ, rồi nhiều khi mình quên luôn cả nghĩa, cả pháp, cả gì nữa hết á. Ví dụ bây giờ tôi theo ông thầy, tôi bảo thầy giảng hay, thầy tôi cảm tính thầy, tôi thương thầy, tôi thích thầy, cho nên tôi theo đạo. Cho nên thầy nói tôi lạy Phật, tôi lạy Phật. Thầy nói tụng kinh, tôi tụng kinh. Bởi vì tôi cảm tình với thầy, tôi thương thầy. Ngày nào thầy làm tôi thất vọng, tôi đau khổ quá, tôi bảo chứ ông thầy đó thôi không chơi ông nữa. Cho nên kinh với Phật gì tôi cũng dẹp luôn. Vậy là mình y nhân chứ mình không có y pháp. Đó, cho nên mình phải y pháp chứ không có y nhân. Còn cái chuyện mà bây giờ tôi nói cái vị chứ giờ tôi học theo trong kinh, tôi nói lại thì tôi như là một cái ô phạc lơ nó phát ra thôi, tôi như một cái băng cassette nó phát lại thôi. Thì mình phải nghe chứ. Chứ đâu phải giờ mình nghe cái băng, bây giờ một cái băng giảng của Đức Phật, mình bảo cái này là băng giảng thì nó không nghe. Bây giờ Đức Phật nói mới nghe kìa. Thì cũng ngược lại, khi mà thầy nói thì tuy nhiên thầy nói lời của Phật thì mình nghe cái lời của Phật. Tại vì thầy cũng có đọc cái lời đó, nói lại. Còn bây giờ ông có dễ ghét, dễ thương gì, cái chuyện đó chuyện riêng cá nhân ông. Mà mình có cảm tình, không ai cấm. Cảm tình đó là chuyện cá nhân, nó không có dính vào Phật Pháp. Khi mình ngồi mình nghe là mình nghe Pháp. Khi mình ghét ông cần biết, nhưng khi ông nói là mình nghe Pháp. Và khi mình nghe cái Pháp đó mình phải nghe cái nghĩa. Bao giờ mà ông nói không đúng nghĩa thì anh bảo thôi không nghe. Không nghe đây không phải vì tôi ghét ông, mà không nghe bởi vì ông nói không có đúng nghĩa. Nó là như vậy. Thế là mà nghĩa ở đây như là tôi biết là nghĩa là như thế nào, là phải liễu nghĩa. Nhưng dĩ nhiên mình cũng biết là có những cái trường hợp mà những vị thầy, những vị đệ tử Phật, ngay Đức Phật nói Pháp cũng nói không liễu nghĩa. Thì lúc đó mình cũng hiểu. Chứ không phải là lúc nào mình nghe không liễu nghĩa cái là mình chê. Nhưng mà mình phải hiểu ngay là à, giờ đây thầy đang nói cái không liễu nghĩa bởi vì phương tiện. Thí dụ đứa con nít lên, đứa con nít nó lên đây thì thí dụ như ông thầy cũng sẽ nói khác, ông thầy cũng sẽ dạy nó một cách khác, thì mình nghe mình biết ngay. Chứ không phải lúc đó mình nghe cái một ông thầy này nói không liễu nghĩa. Thì lúc đó là trường hợp nó khác thì mình hiểu như vậy. Còn trường hợp nào mà mình nghe về chính pháp nhưng mà nói nó không liễu nghĩa thì lúc đó mình mới bảo là không được đúng. Rồi khi mà nghe vậy thì nghe liễu nghĩa, mà muốn nghe liễu nghĩa như thế đó, thưa quý vị, thì giờ nó đến cái y thứ tư. Tức là y thứ nhất là y pháp bất y nhân, y thứ nhì là y nghĩa bất y ngữ, y thứ ba là y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. Bây giờ cái thứ tư là gì? Y trí bất y thức. Y trí bất y thức. Ở đây nó có phân ra hai cái trí, cái thức. Mình có cái trí, mình có luôn cái thức. Thì bây giờ mình phải y theo cái trí của mình chứ đừng y theo thức. Thì chữ thức ở trong đạo Phật nó là chữ tâm. Chữ tâm, chữ ý, chữ thức nhiều khi dùng nó lẫn lộn với nhau. Tuy rằng từ cái chữ phạn nó có phân ra. Nó phân ba cái chữ khác nhau. Chẳng hạn như là chữ tâm nó là citta. Chữ ý nó là mana. Và chữ thức nó là vịt nhật na. Ba chữ nó khác hẳn nhau, nhưng mà nhiều khi nó dùng cái nghĩa rất rộng và lẫn lộn với nhau. Thì bây giờ bên chữ Hán mình với chữ Hán Việt của mình cũng tâm, ý, thức, mình cũng có ba chữ, nhưng mà nhiều khi nó lẫn lộn lắm. Nhưng chữ thức á, mình có thể nói tâm, mình có thể nói thức đều được. Nhưng khi nói thức á, là thường thường nói cho cái nghĩa không giác ngộ, cái nghĩa phân biệt. Tại vì trong cái chữ phạn nó vi nhật na, cái chữ vi nó là một cái trợ ngữ thôi, nó là một cái tiếp đầu ngữ á. Cái chữ nhật na nó là trí, nhưng mà khi nó có cái vi vào á thì cái trí đó nó phân biệt, trí đó nó chia chẻ tôi, người, của tôi, của người, đó là thức. À, nếu nó không phân biệt nữa thì cái biết của nó như là nó thấy đây một người, kia một người, cái thấy đó là trí. Nhưng khi nó bảo đây là tôi, cái người này là tôi, người kia không phải tôi, cái đó là thức. Thành ra cái trí với cái thức nó đi như là liền với nhau, nó dính liền với nhau. Mình nói theo đại thừa thì bản thể của thức nó là trí, nó là trí huệ. Bản thể của tâm là trí huệ. Thì như thế đó, là mình phải làm sao mình y theo trí chứ đừng y theo thức. Thì bây giờ cái này nó hơi khó, bởi vì nhiều khi mình không nhận ra cái nào là trí, nào là thức của mình ấy. Thì mình phải dựa vô cái kinh mà mình nghe, cái nghĩa mà mình tìm tòi. Thức á, bởi vì nó thuộc phân biệt, mà khi nó phân biệt á, là nó dựa trên tôi, cái người. Nó có một cái chỗ dựa, nó dựa vào cái chỗ này tôi. Cái gì không phải tôi thì nó cho là khác. Và do vì cái thức nó như vậy cho nên luôn luôn trong cái thức nó có tình cảm. Vì thế cho nên trong đạo Phật thường dùng cái chữ tình nó đi với chữ thức. Thường nói là tình thức. Tức là những cái suy nghĩ, cái hoạt động về tâm thức của mình á, nhất là trong thiền tông á, dùng cái chữ tỉnh thức, gọi cái đó là tỉnh thức chứ không gọi là trí huệ. Ví dụ bây giờ tôi biết rất rõ cái xe này nó phải chạy làm sao, như thế nào, như cái gì á. Cái biết đó tôi biết rất rõ. Trong cái chất mà biết đó, cái năng lực để biết đó, nó là trí. Nhưng mà trong cái biết của tôi, cái xe như thế nào, như thế nào, mà nó có cái xe này là của tôi, nó pha thêm cái đó nữa. Hoặc là cái biết đó, tôi biết cái xe này như thế nào, và tôi kết luận là cái xe này dở, hoặc cái xe này rất hay, tôi thích, xe này dở lắm, tôi không ưa. Thì luôn luôn trong cái biết nó có tình cảm đi theo, thích hay ghét, ưa hay không ưa. Thì do đó nên cái thức đó nó kêu là tình thức, nó có tình cảm đó. Thành ra mình luôn luôn mình biết, mình coi, mình biết, mình thấy một người, mình nhận xét, và cái người này như thế này, trong cái nhận xét đó nó có cái tình cảm đi theo. Khi mình nhận xét xong xuôi mà cái người này giúp đỡ mọi người, lễ phép, gặp người lớn cung kính, gặp trẻ nhỏ thì biết dạy dỗ mà thương mến, cái người này nhường nhịn mọi người gì, cái người này thật tốt, tôi ưa người đó. Trong cái lúc mình nhận xét, mình biết như vậy là nó có cái tình cảm đi theo rồi. Nó có một sự, cái tâm mình nó bám vô cái đó, nó thích cái đó. Thành ra cái thức đó là cái tình thức, cái tâm thức tình cảm. Thì mình phải y theo cái trí, chứ mình đừng có y theo cái thức đó. Khó. Cái này là cái khó. Nhưng mà y như vậy á, để tại vì cái liễu nghĩa nó đi theo trí, liễu nghĩa nó không đi theo tỉnh thức. Tại sao mà mình nghe một người thuyết không liễu nghĩa, người thuyết không đúng nghĩa, nhưng mà ăn nói hay quá mà mình nghe? Bởi vì mình có cái tình cảm đi theo. Rồi mình mới nghe cái lời nó lên xuống, cái âm thanh, âm điệu nó giặt dịu dịu dàng, thì mình ưa, mình thích. Nói chứ nhiều khi hơi đụng chạm văn hóa một tí. Nhưng mà mình phải công nhận. Ví dụ như cải lương chẳng hạn. Thực ra cái ngữ của cải lương á, nó không có một cái gì hay hết á. Bằng chứng là ai, cái người thích cải lương đi chăng nữa, người nó cũng mang cái chữ cải lương ra để chế giễu người khác. Như nói ví dụ vậy. Tại vì cải lương á, nó là một cái rất, mình phải nói cái ý nghĩa nó rất là tạp nham. Cái lý do là bởi vì cải lương nó theo tình cảm thôi. Và nó không có phân biệt cái gì hợp lý, cái gì. Cái cải lương nó xuất phát là như thế. Nhưng mà người ta vẫn mê cải lương vì cái âm điệu, và bởi vì người ta theo cái tình thức, người ta theo cái tình cảm. Cải lương nó chỉ đánh mạnh vào cái tình cảm thôi. Tất cả những cái gì trong cải lương nó rất vô lý. Chẳng hạn như cái chuyện ấy, bây giờ đại khái là trong cung vua mà ai muốn ra muốn vô cũng được hết á. Ví dụ như là trong cung vua mà hoàng hậu đó, mà người tình của hoàng hậu muốn gặp hoàng hậu lúc nào cũng được hết, rồi thở than khóc lóc với nhau. Những cái đó là những cái nó không thể có, nó phi lý lắm. Nhưng mà trong cải lương thì nó bất kể những cái đó. Mình nói đại khái vậy. Rồi cũng bất kể là thời gian nó như thế nào, như thế nào, bất kể sự thật nữa. Có thể Lý Bạch là chẳng có thương yêu gì Dương Quý Phi hết, nhưng mà cải lương là cũng cho Lý Bạch với Dương Quý Phi là người tình của nhau. Đại khái như vậy. Nhưng mà nó cho, nghĩa là nó cho tình cảm người ta đã rồi thôi. Và bởi vậy cho nên khi mà cái cải lương nó dễ cho thấy cái đó, mình theo cái đó, mình thích. Thực ra nếu mà nói ý nghĩa, nói cái giá trị thực về nghĩa của nó, thì nó không thể bằng cái hát bội. Nó không thể so được cái hát bội. Hát bội nó mới là một cái nghệ thuật cao. Nhưng mà hát bội thì chết, nhưng mà cải lương bao giờ chết hết. Cái cải lương Hồ Quảng nó cũng có một cái giá trị của nó. Tại vì khi mà một cái diễn viên đó, mà muốn thành một cái diễn viên của hát bội Hồ Quảng, nó phải tập luyện ghê lắm. Nó phải có công trình, nó phải có tập luyện, chứ không phải chỉ có một cái giọng ca hay là xong rồi. Nên cải lương không có cái chuyện tập luyện công trình như vậy. Viết một cái vở tuồng mà cho hát bội hay cho cải lương Hồ Quảng với đại khái nó khó khăn lắm. Nó phải có căn bản, từ cái chữ dùng, từ cái lời ăn tiếng nói nó phải đúng thời đúng lúc đó, từ cái điệu bộ đối xử nó phải đúng theo cái thời đó. Chứ không phải cái thời đó mà công chúa mà đối với lại vua mà như là thời nay dậm chân nhũng nhẽo kiểu vậy. Nhưng mà mình nhiều khi mình coi, nếu mà đặt về phương diện giá trị nghệ thuật gì, cải lương không có con số zero. Nhưng mà về phương diện mà ngữ, âm điệu dịu dạt với tình thức này nọ ấy, thì cải lương đánh mạnh rất nhiều, cho nên cải lương vẫn ăn khách. Bởi vì con người mình chỉ theo thức, mình ít có theo trí. Đó là cái cho mình thấy. Thế là khi mà mình vào đạo vậy, bây giờ nếu mà tôi xin phép nói một chút, thì tôi cũng ở trong đạo lâu năm, thì tôi cũng thấy cái, tôi cũng biết cái sự tình cảm và cái theo đạo của người Phật tử, nhất là phương diện mà theo, ví dụ theo đạo mà theo mấy thầy nào đó, thì tôi thấy 100 trường hợp là theo thức, theo tình thức chứ không có theo trí. Theo tình thức thôi, tức là mình vì tình cảm thôi, mình nhận thức đó là một ông thầy và mình có cái tình cảm đó, thế thôi. Thành ra nhiều khi nó có rất nhiều cái trường hợp mà con người ta nó đi đến cái chỗ mà trên lý trí mà nhận xét thì nó không được như thế, nó không thể như thế, nhưng mà trên cái tình cảm thì nó cứ diễn ra như vậy. Và nhiều khi mình bảo sao kỳ, bây giờ quý vị cũng biết, quý vị nghe nhiều chuyện bảo sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, nhưng mà thực ra không có cái gì kỳ hết á. Chẳng hạn như là có những vị Phật tử á, nhiều khi người ta nói nhưng mà nó không phải là sai, có thể làm hư một ông thầy, bởi vì cứ cúng dường, cứ chiều đãi mà cứ không thấy không biết gì nữa hết á. Nhưng mà họ theo tình thức thôi. Rồi cái người Phật tử mà không, cũng như mình không có cảm tình ông thầy đó, thì mình bảo cái người Phật tử cái sao mà chắc mơ mờ gì vậy, cái kỳ cục vậy. Thầy đó như vậy, ông còn la, ông còn nạt nổ, ông còn gì cho nữa mà cái gì cũng chiều hết. Nhưng mà đến trường hợp của mình cũng y như vậy. Khi mình cảm tình với một thầy khác, mình theo ý thức, tình thức, thì mình cũng đối xử y như là cái người Phật tử kia. Thành ra trường hợp không phải của mình thì mình nói rất là lý trí. Nhưng mà đến trường hợp của mình thì mình chỉ đối xử theo tình thức thôi, mình có theo lý trí được. Thành ra đó là cái mà trường hợp mà tôi nói để cho quý vị dễ hiểu. Và nó xảy ra là nhan nhản như vậy. Con người vô nghe đạo, tìm đạo, bao giờ nói ra cũng bảo là con là muốn giải thoát, con muốn giác ngộ, con muốn gì. Nhưng mà đến khi mà sự thật mà diễn ra thì thấy là nhiều khi theo một ông thầy đó mà thấy ông thầy đó sai 100%, mà ông cũng không thể dẫn mình đến chỗ giác ngộ mà có thể dẫn xuống địa ngục mà vẫn theo. Vẫn theo cái tỉnh thức. Nhưng mà miệng thì luôn luôn nói con nguyện như thế, nguyện như thế, con nguyện giải thoát giác ngộ, con chán cuộc đời này lắm rồi, gì đủ thứ. Thành ra mình phải biết cái tỉnh thức nó rất mạnh. Mình đừng có vội vã phê bình người khác. Vì trường hợp của mình rồi, mình cũng nghe theo tỉnh thức. Thế cho nên đời nó vẫn xảy ra nhiều cái chuyện mà mình nghĩ theo lý trí, mình bảo sao kỳ. Nhưng mà sự thực thì tỉnh thức nó vẫn mạnh vô cùng. Do đó cho nên trong vấn đề nghe Phật Pháp, tìm hiểu chân lý của Đạo Phật, cái tỉnh thức là cái chuyện mà mình nghĩ theo lý trí, mình bảo sao kỳ. Nhưng mà sự thực thì tỉnh thức nó vẫn mạnh vô cùng. Do đó cho nên trong vấn đề nghe Phật Pháp, tìm hiểu chân lý của Đạo Phật, cái tỉnh thức nó cũng quấy rầy rất nhiều. Nó quấy rầy như thế nào? Thứ nhất là như tôi vừa trình bày xong, nhiều khi cảm tình với một thầy nào thì chỉ y theo thầy đó, nghe theo lời nói của thầy đó vậy thôi. Nhiều khi kinh Phật nói rõ ràng cũng không nghe. Thì cái đó là thứ nhất là mình nghe theo tỉnh thức, đó là một cái người bên ngoài. Cái thứ hai mình nghe theo tỉnh thức ở bên trong là theo cái chữ nghĩa, chữ ngữ. Tức là mình chỉ nghe cái lời hay ý đẹp, lời hay đẹp mà cái nghĩa thực nó không đúng Phật Pháp. Nghĩa mình không cần nghe, mình không cần chú ý, mình chỉ cần nghe cái người nó dùng văn chương bóng bẩy nọ gì gì gì, rồi là mình thấy như vậy mình thích và mình nghe. Và sau những cái văn chương bóng bẩy nó không có cái nghĩa gì Phật Pháp hết, mình cũng không cần. Đó là cái trường hợp thứ hai, mình theo định thức. Cái trường hợp thứ ba là khi mình coi về kinh. Coi liễu nghĩa kinh nó rất khó, vì quý vị biết nói về tính không, nói về duy tâm, nó khó vô cùng. Mình không thích nghe, mình bắt đầu mình đi tìm những cái kinh nào á nó theo hợp với cái tỉnh thức của mình. Những kinh nào Đức Phật dạy lễ nghĩa, Đức Phật tỏ lộ một cái tình cảm phương tiện thôi. Nhiều cái Đức Phật mà còn đâu có cái tình cảm như mình nữa, đâu có ngã tình cảm như mình. Nhưng mà Đức Phật nhiều khi có nhiều chuyện đối xử rồi mình cứ nhìn theo đó, mình thích như vậy, rồi mình cứ tìm những cái chuyện đó, chứ mình nhất định mình không chịu nghĩ đến những cái kinh liễu nghĩa nữa. Đó là bởi vì mình chỉ nghe theo cái tỉnh thức của mình thôi. Đó là trường hợp thứ ba, là mình chỉ nghe theo thức chứ không chịu nghe theo trí. Trường hợp thứ tư á, là khi mà mình nghe Phật Pháp không nghe theo người, mình nghe theo nghĩa, mình không nghe theo ngữ. Mình nghe cái liễu nghĩa chứ mình không nghe cái không liễu nghĩa, nhưng mà mình vẫn bị lạc vào tỉnh thức. Là trường hợp nào? Là trường hợp mình tôi. Mình nghe xong mình bảo tôi hiểu, mình nghe xong mà tôi biết cái pháp này, mình nghe xong mình bảo là tôi nghe pháp liễu nghĩa, tôi không thèm nghe pháp không liễu nghĩa, tôi khinh thường những cái người mà nghe pháp không liễu nghĩa, tôi mới là đúng nhất. Đó là trường hợp thứ tư, mình bị rơi vào tỉnh thức. Đó là rơi vào tình cảm. Rơi vào thức á, thì nó có trường hợp, trường hợp này nó khó nhất rồi, thành ra nhiều khi nói thì tôi muốn giải nghĩa cho nó đủ rồi. Đó là trường hợp sau cùng hết, mình không có tình cảm nữa. Mình có thể cho trường hợp thứ năm đi, nhưng mà thuộc, nó cũng thuộc thức, tình thức. Mình không có phân biệt tôi, mình không có tình cảm tôi hơn người. Mình không có lấy cái đó để mình khen mình chê người nữa. Nhưng mà mình nghe pháp, mình bảo là có tôi, có người nói pháp, có cái pháp để nghe. Lúc đó là mình rơi vào thức, mình không thấy được trí nữa. Khó không? Thì dĩ nhiên trường hợp này khó nhất, mình chưa có làm được, nhưng mà phải nói cho nó đủ vậy thôi. Thì mình để yên nó. Nhưng mà những trường hợp nào mà mình còn nhận biết, mà mình còn thấy rõ để mình phân biệt được, thì mình phải nhớ để đề phòng. Thành ra trường hợp cuối cùng hết là mình nghe pháp và không có phân biệt, tức là vào tính không luôn. Đó, trường hợp này là trong kinh, mà lúc mà Ngài Tu Bồ Đề thuyết về tính không xong rồi, Ngài vào trong hang động ngồi thiền, thì các vị vua trời Đế Thích đến rải hoa cúng dường Ngài Tu Bồ Đề. Thì Ngài Tu Bồ Đề mới hỏi lý do tại sao lại cúng dường tán thán như vậy. Thì vua trời Đế Thích với lại các người trời mới nói là Ngài thuyết tính không tuyệt diệu, vi diệu, tán thán vô cùng. Thì Ngài Tu Bồ Đề mới nói là không có ai thuyết pháp, không có pháp nào được thuyết hết. Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp như vậy. Thì vua trời Đế Thích lại tán thán thêm nữa, và mới trả lời thêm là quả đúng như vậy, đúng vậy. Và cũng không có cái người nào được nghe pháp, mà có thể nói là cho đến cũng không có người nào tán thán và rải hoa cúng dường nữa. Tức là nó phải vào cái trí huệ, nó không phân biệt nữa, chứ không ở trên cái mặt thức nữa để phân biệt người với ta nữa. Thì trường hợp đó trường hợp cao nhất rồi, thì mình tốt rõ vậy. Trở lại cái chứng đạo của mình, thì như vậy á, cho mình thấy bốn cái nghĩa tứ y rồi. Ở đây tiếp đến là vấn đề chính đạo. Thì giờ đây mình, người Phật tử, mình đã chọn lựa con đường và biết rõ đâu là cái chính pháp. Và như vậy á, thì mình rất dễ nhận thức, rất dễ thấy rõ để mà đi theo cái con đường của mình. Giờ là tịnh độ, tịnh độ là chính pháp, tịnh độ là liễu nghĩa, tịnh độ là con đường để đi theo, chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó tất cả những ý nghĩa gì về chính pháp nó sẽ dựa vào tịnh độ mà nói. Ví dụ cái câu nói hủy báng chính pháp thì có nghĩa là hủy báng Phật pháp. Phật pháp nào? Trong Phật pháp có liễu nghĩa, có bất liễu nghĩa. Phật pháp liễu nghĩa, liễu nghĩa nào? Phật pháp liễu nghĩa đó là đại thừa, chứ chưa hẳn là tiểu thừa. Bởi vì quý vị biết rằng là cái tiểu thừa cũng có thể, đối với đại thừa mình hủy báng tiểu thừa cũng là hủy báng chính pháp, nhưng mà nó tùy trường hợp. Có nhiều trường hợp nó nghe có vẻ hủy báng nhưng mà thực ra không phải hủy báng. Đó là trường hợp của những vị Bồ Tát bác bỏ tiểu thừa, cái đó không phải là hủy báng chính pháp. Bao giờ mà chưa phải là đại Bồ Tát, chưa phải là những vị mà Bồ Tát đại thừa đúng nghĩa đó, mà đi hủy báng cái pháp tiểu thừa, lúc giờ mới là hủy báng chính pháp. Còn đây là một vị Bồ Tát bác bỏ tiểu thừa đi, để làm gì vậy? Để cho người ta đừng có lạc vào tiểu thừa, để cho người ta chuyển tâm theo đại thừa, thành Phật để cứu độ chúng sinh. Thành ra lúc đó phải bác bỏ cái tiểu thừa đi. Cái bác bỏ lúc đó là phương tiện, không phải là hủy báng. Thành ra nó có trường hợp như vậy. Thế nên trường hợp mà hủy bán chính pháp mình nhớ như vậy. Còn hủy bán chính pháp đúng nghĩa theo mình á, là hủy bán tính không, hủy bán duy tâm, duy thức, hủy bán các kinh về, các kinh về Đại Thừa, đặc biệt hủy bán về tịnh độ. Đó là hủy bán chính pháp. Thành ra như vậy à, chúng ta thấy một người theo Đại Thừa Phật giáo à, quý vị à, là những người tu tịnh độ, đại đa số là những người già yếu. Nhưng mà nếu mà mình có lòng tin và có cái chính kiến về tịnh độ, về Đại Thừa tịnh độ ấy, thì lúc đó cái tâm tín của mình, cái tâm dứt khoát của mình là rất vững mạnh. Khi mà nghe một người hủy bán vậy á, thì nếu người đó là ai cũng cần biết, nhưng nếu người đó bác bỏ tịnh độ, đà phá tịnh độ, thì coi như người đó hủy bán chính pháp. Nhưng nãy giờ tôi vừa nói là quý vị cũng biết là cái tịnh độ nó liễu nghĩa đến mức gọi là rất cao, cùng cực đó. Thành ra người đó là hủy bán chính pháp. Thì lúc đó mình không có do dự gì hết. Nhưng mà mình có thái độ như thế nào? Thái độ là thứ nhất, không bao giờ nên tức giận. Không bao giờ nên tức giận. Không phải bảo là trời ơi, pháp mà tôi theo, mà tôi tôn thờ, mà liễu nghĩa này nọ, giờ hủy bán, tức giận. Không. Điều thứ hai, thì dĩ nhiên không tức giận thì mình không bực bội không gì gì hết rồi. Và không giữ luôn cái ấm ức nữa. Cái điều thứ hai là mình chỉ nên nhận định kỹ rằng là cái người mà nói cái hủy bán cái chính pháp của mình á, cái người đó như thế nào. Nếu họ là ngoại đạo thì dĩ nhiên rồi, họ là ngoại đạo, họ đâu có chấp nhận mình, rồi để họ qua bên. Nếu họ là những người Phật tử bình thường thì biết ngay là họ chưa hiểu gì hết. Nhưng, hoặc là họ nghe theo một cái phái nào, một tông nào, một thầy nào đó mà họ chưa có hiểu được ý nghĩa tịnh độ. Nhưng mà dù ít dù nhiều, họ cũng có cái tâm theo đạo Phật rồi, họ cũng là một Phật tử rồi, họ cũng có cái mầm mống đó rồi. Thôi mình để yên đó. Nếu mà mình thấy mình nói được cái người đó, giải thích được, mình nói giải thích. Nếu mình thấy người đó chưa có thể tin được, chưa hiểu được, chưa có thể nắm vững được, mà mình chưa có khả năng đó thì thôi, mình không cần nói hết. Đường anh đi, đường tôi đi. Khỏi cần phải lộn xộn gì hết á. Nếu quý vị thấy đó là một vị thầy tiểu thừa thì mình cũng biết ngay cái pháp của tiểu thừa như thế nào. Thầy đó mình cũng hiểu là bởi vì thầy đó ở trong tiểu thừa, sinh ra nuôi dưỡng trong tiểu thừa, học pháp tiểu thừa, và bây giờ chưa có đụng gì đến cái đại thừa của mình hết, thấy chưa biết, chưa hiểu, chưa nắm vững, thành ra thấy bác bỏ như thế thì đó là cái trường hợp mà đáng tiếc thôi. Nhưng mà phải thấy, thấy là một ông thầy, kính trọng cái sự vị đó là người xuất gia, là tăng, một trong tăng bảo, kính trọng như vậy thôi. Nhưng mình không theo, không nghe theo, dĩ nhiên là giận dữ hết gì không có rồi. Nếu đó cũng là một người Phật tử theo đại thừa thì như tôi nói, giống như cái người thường khi nãy, là có thể cái người Phật tử đó chưa hiểu về đại thừa mà đang say sưa theo đuổi một cái ý nghĩa của đại thừa khác, mà chưa có đi đến cái chỗ mà liễu nghĩa cùng cực đó. Cho nên mình cũng biết như vậy, nói được, giải thích được, mình giải thích, không được thôi, mình cũng xả, không giận. Mà mình cũng thấy cái chỗ là người đó vẫn có cái mầm mống chủng tử của đạo Phật, một ngày nào, một kiếp nào đó người đó sẽ hiểu, để yên đó. Nếu đó là một vị thầy của đại thừa thì mình phải hiểu ngay là vị thầy này chưa có hiểu ý nghĩa của tịnh độ. Thì như tôi cũng có dịp, bữa nào tôi cũng có giải thích cái lý do quý vị Phật tử mình phải nên thực tế trong vấn đề học đạo. Nếu mình không có thực tế cái đó, mình sẽ bị nhiều cái không rõ ràng và nó trở ngại mình. Tức là mình phải thực tế, mình hiểu là đạo Phật nó rất khó, nó rất nhiều. Thế cho nên không phải thầy nào cũng nắm hết ý nghĩa của đạo Phật. Rồi mình lại hiểu điều nữa là mấy thầy từ đâu ra, mấy thầy từ Phật tử mà ra. Thì mình cũng biết ngay mình bây giờ cũng đang là Phật tử tại gia. thì mình cũng biết ngay là nếu mình có một cơ duyên xuất gia, nhiều khi nó cũng phải vì chính pháp. Nhiều khi mình cũng vì cảm tình một thầy nào mình xuất gia. Nó rất nhiều trường hợp. Do đó cho nên mình cũng biết ngay là thầy, khi mà thầy đi xuất gia thì nhiều khi thầy cũng như mình, thầy cũng chưa rõ gì về đạo Phật, cũng này nọ cũng vậy thôi. Mà vào đạo Phật nó nhiều, nó phong phú, mà nếu không có cơ duyên mà nghiên cứu học hỏi, suy tư, tu tập theo đúng cách á, thì có thể nói là chỉ giữ được cái đời sống, cái sinh hoạt xuất gia, chứ còn cái pháp xuất gia, cái pháp Phật, cái chính pháp á, mình cũng chưa nắm được. Rồi đủ 20 tuổi trở lên, không lành mạnh, không bệnh tật, được thầy chấp nhận thì được thọ giới thành thầy. Mình phải thực tế ở chỗ đó. Bởi vì có nhiều trong thực tế nó có nhiều trường hợp là có một số một, bây giờ lỡ một thầy nào trong thực tế nó có thấy không nắm được ý nghĩa của đạo Phật, nhưng thấy giảng, nhưng mà mình cứ nghĩ là thầy giảng thì phải đúng, thầy nói thì phải trúng, rồi mình nghe theo á, thì cái điều đó trên vấn đề mà lễ nghĩa trong đời á, thì có lẽ mình là người mà trì giữ nó đúng. Nhưng mà trên vấn đề học đạo á, vấn đề trí huệ của mình á, cái sự nghiệp huệ nghiệp của mình á, thì nó hư hết. Thành ra đây á, mình phải xây dựng cái trí huệ, cái sự nghiệp trí huệ, và đồng thời mình phải tránh đi cái tình cảm, tức là mình không có tự kiêu. Khi mà mình đạt được cái trí huệ thì phải tránh đi cái tình cảm chê trách, chỉ trích, và mình phải thông cảm. Cái sự kiện mà một vị thầy mà không rõ Phật pháp mà nói không đúng Phật pháp, mình phải có cái sự thông cảm. Quý vị cứ nhớ một điều là Phật giáo Việt Nam mình 100 năm pháp thuộc, đè đầu đè cổ và ghét đạo Phật lắm, tẩy chay đạo Phật, đì đạo Phật. Bao nhiêu năm chiến tranh đây, cái đạo Phật nó bị như thế nào? Đâu đã phục hồi, đâu đã mà có thể nói là xây dựng tổ chức gì lại được đâu. Cứ bị liên miên vậy. Cho nên mình phải hiểu cái trường hợp đó mà thông cảm. Và dù gì chăng nữa vẫn phải nhìn thấy là vị đó vẫn có được cái tâm xuất gia, vị đó vẫn mang được cái hình thức xuất gia, vẫn là một thành phần của tăng bảo, dù là cái tăng bảo của thế gian đi chăng nữa. Mình kính trọng ở chỗ đó. Còn cái trường hợp kia mình phải hiểu, và mình hiểu như vậy mình sẽ điều cái tâm mình. Thế có nhiều khi mình hiểu Phật pháp rồi mình nghe thầy giảng đúng Phật pháp, mình sẽ có cái tâm coi thường. Thành ra mình hiểu như thế mình tránh được hết. Tránh được những cái trường hợp như vậy thì mình sẽ giữ cho cái tâm thức, tâm của mình á, tuy rằng nó còn là thức nhưng mà nó không bị rớt tình cảm. Đó là trường hợp mà đó là để trong đề phòng cho mình trường hợp mình bị rớt tình thức. Thành ra dù mình biết chính pháp như thế nào, phỉ báng chính pháp như thế nào, tà pháp như thế nào rồi, nhưng mà mình còn phải xét lại cái thái độ, cái tâm thức của mình trong những trường hợp như vậy để tránh đi những cái lỗi lầm. Thì tóm lại của mình là chính pháp là tịnh độ, tin tưởng như vậy, hành như vậy, thực hành như thế, không có gì phải thắc mắc nữa hết. Cái hay của mình là cái lòng tin của mình nó vững chắc, cái bước đi của mình nó vững chắc, không phải là mình đối xử hơn người, khắc phục được người, không phải cái đó là hay. Cái hay là mình vững tâm, kiên cố cái tâm mình mà đi, không lay chuyển gì hết. Và trong cái này thì tôi vẫn phải lặp lại một lần cuối đi, coi chừng cái tỉnh thức. Tỉnh thức lôi cuốn lắm á. Mình cũng thấy cái cải lương ấy, tôi vừa nói á, nó lôi cuốn thì nó đánh về tình cảm thôi. Thương khóc, thương yêu rồi khóc lóc rồi đau buồn, đánh cái tình cảm, thành ra lôi cuốn lắm. Vì vậy cho nên con người của mình là người Phật tử đi học đạo, vấn đề mà cá nhân của mình thì không có ai xen vô hết á. Mình có quyền cảm tình với bất cứ ai, mình có quyền không ưa ai, cái chuyện đó. Mấy thầy chỉ có dạy mình là đừng sân, đừng có này nọ gì, nhưng mà còn dạy vậy thôi, còn mình học được bao nhiêu cái đó không ai xen vô được. Nhưng mà vấn đề một khi mà mình bảo là tôi theo đạo, tôi học pháp, giờ đây là giờ tôi học pháp, giờ đây là giờ tôi nghe về chính đạo, tôi nghe về liễu nghĩa, tôi nghe về chân lý, thì lúc đó mình phải coi chừng. Cứ cái pháp, dù bây giờ là một cái thầy mang danh gì cũng biết, rồi một thầy nào bây giờ mình có thể nói rồi tăng thống, dù là một vị giáo chủ. Nhưng mà khi mà cái giờ mà mình bảo tôi học đạo đây, tôi học pháp đây, mà thầy đó toàn nói chuyện không liễu nghĩa, thì mình cũng biết ngay là cái giờ đó của mình nó bị chặt lất rồi. Đó, mình phải có cái điều mình biết, mình nhận như vậy, thì cái người Phật tử như vậy đúng là thiện tài đồng tử. Tham cầu học thiện tri thức là học như vậy, chứ không phải là đi tìm để tình cảm với thiện tri thức. Không phải như vậy. Hay là khi mình nghe pháp cái gì cũng phải là khi người bảo ở đây, bây giờ thí dụ mình người ta nói ngài Đạt Lai Lạt Ma là một Phật sống. Khi mình đến mình nghe pháp với ngài là cũng phải để nghe ngài dạy những cái tình cảm. Để nghe ngài nói những cái chuyện tình cảm mà mình say sưa theo, mình thấy ngài dạy đó vợ chồng thương mến nhau, con cái thương yêu nhau này nọ gì không. Nhưng mà mình muốn nghe cái chính pháp. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài đi đâu ngài thuyết cái gì, nhưng mà ngài thuyết về tính không, thuyết về pháp không rất nhiều trong ngài. Bao giờ dĩ nhiên bao giờ nó cũng có cái ban đầu là về đức lý đạo đức, con người sống phải làm thiện bánh giữ như nào nào, và bắt đầu vào đến là cái chứng nó bao giờ cũng là tính không hết. Thì đối với lại cái phái Gurupa của ngài Đạt Lai Lạt Ma, đó là liễu nghĩa kinh, đó là liễu nghĩa pháp, đó là chính pháp. Thành ra vì vậy ấy, mà mình dù mình phải có một cái căn bản cầu đạo, nó nằm nơi cái tâm của cái người học đạo. Đó là mình cầu đạo, chứ không phải cầu nhân, không phải cầu ngữ, không phải cầu tình thức, mà cầu đạo, tức là cầu nghĩa, cầu liễu nghĩa, cầu trí. Thành ra vì vậy cho nên cái nhân vật mà đứng trước mình ấy, là một người nào cũng cần biết, cao thượng danh tiếng lẫy lừng gì cũng cần biết, nhưng mà mình chỉ cầu cái nghĩa và cái liễu nghĩa thôi. Nếu cái người đó danh tiếng ghê lắm mà không bao giờ cho cái liễu nghĩa, không bao giờ cho mình cái liễu nghĩa, không bao giờ cho mình ra một cái trí, thì mình cũng dứt khoát không theo nữa. Không phải là ghét, không phải gì cũng có chuyện đó, nhưng mà mình phải có cái tâm cầu đạo, cầu pháp. Và kết luận lại thì đối với người tu tịnh độ rất dễ, mình dứt khoát là mình sẽ không bị lạc trường hợp đó, bởi vì mình đã có một người thầy để mình tìm đến, mình nghe rồi, đó là A Di Đà Phật. Hiện giờ bây giờ trên cái sự sống của mình là mình đi từng bước để đến đó. Mình không phải là cái người mà đang còn lưỡng lự biết nghe ông thầy nào, biết nghe cái pháp nào. Người tu tịnh độ nó có nghĩa dứt khoát là tôi có một vị thầy và tôi đang đi đến để tìm, để gặp thầy mà nghe pháp. Thầy đó là A Di Đà Phật. Nó giản dị như vậy thôi. Thành ra mình không lưỡng lự cái gì nữa hết, mình đã có thầy rồi và mình đang đi đến chỗ để nghe thầy giảng, đang đi đến đạo tràng để nghe thầy giảng. Giờ sáng ra quý vị thức dậy, làm vệ sinh xong xuôi, ăn sáng xuôi rồi bước ra để đi đến chùa để nghe pháp. Và khi đi đến chùa rồi lắng nghe pháp, đó là xong cái công việc học đạo của mình. Thì giờ cái học đạo mà căn bản cứu cánh của mình á, trong đời này là mình lên đường và đến cái chùa. Cái chùa đó là gì? Chùa đó là cực lạc thế giới. Gặp thầy, thầy đó thầy nào? A Di Đà Phật. Nghe pháp gì vậy? Nghe cái pháp liễu nghĩa là pháp thành Phật độ chúng sinh. Thì mình cũng như vậy thôi, chứ đâu phải là sáng ra rồi mình đi đến chùa để nghe pháp, đi giữa đường ấy gặp một ông thầy bói nào ngồi ông bói mà tôi biết đời trước đời nay, mình dừng lại rồi mình quên hết luôn. Rồi mình theo luôn đó, học nghề bói luôn. Nó không phải như vậy. Hoặc là theo đi giữa đường rồi thấy chuyện tình cảm nào đó, rồi thấy đứa trẻ nào đứng khóc nó rồi xót thương quá, rồi đứng ngồi khóc theo lóc theo rồi vuốt ve đứa trẻ đó gì rồi xong rồi hết giờ giảng rồi, rồi mình cũng quên là mình đi đâu, không biết mình có đi đâu đi, tại sao mình ra đường rồi chỉ biết là mình tình cảm như vậy thôi. Thành ra không có theo cái tỉnh thức đó. Đạo thì nó phải như thế, mà học đạo nó phải như vậy. Đó là cái ý nghĩa mà học pháp, chính pháp của mình. Pháp của mình là chính pháp, học theo chính pháp như vậy. Nếu quý vị dứt khoát tâm như thế thì cái tinh thần của mình rất mạnh. Có thể nói như vậy. Nhất là đối với tinh thần tiến đạo, nó rất vững mạnh, không có cái gì có thể lay chuyển được nữa. Vâng, A Di Đà Phật. Bữa nay mình hơi nóng. Nóng này là trời nóng, thành ra cái vị chịu khó như vậy là cũng đáng tán thán lắm rồi. Bây giờ cho nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả